Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát trên trang web chuviblog.com. Phần 53: Chiếc váy trắng. Tôi và Tớ Ảnh thích nhất là mùa hè, bởi vì mùa hè chúng tôi có thể mặc váy. Tháng 5, đầu hè, lúc tôi và Tớ Ảnh cùng nhau đi mua đồ, Tớ Ảnh rất thích chiếc váy màu trắng, rất dễ thương và rất đẹp. Lúc Tớ Ảnh bước trong phòng thử đồ ra, tôi nghĩ nếu tôi mà là Tớ Ảnh thì tốt biết mấy. Tôi ngưỡng mộ ánh mắt trong, đen nhánh và ngây thơ của Tớ Ảnh. Ánh mắt đó chính là hình tượng lý tưởng về hình ảnh người con gái hoàn mỹ, 100% nữ tính. Có đẹp không? Tớ Ảnh quay một vòng trước gương. Cái đó phải hỏi Trịnh Thường. Tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán một bộ quần áo có đẹp hay không là ở chỗ xem người con trai mà cậu thích ấy, nhìn thấy nó có kích động đến nỗi muốn cởi nó ra nhưng lại không nở hay không. Hai điều kiện đó phải có đủ, thiếu một cái cũng không được. Tôi nói thầm vào tay Tớ Ảnh. Quả thật là Tớ Ảnh mặc chiếc váy này rất đẹp, nhưng chiếc váy lại khá đắt. Sau khi đã giảm giá 20%, vẫn còn 480 tệ. Cái giá này đối với sinh viên có thể nói là rất cao. Tớ Ảnh do dự một hồi rồi nói: đắt quá, 480 tệ mua một cái váy. Thôi, mình chẳng mua đâu. Tôi nhớ lần trước cùng với Tớ Ảnh đi mua quà sinh nhật cho Trịnh Thường. Tớ Ảnh muốn mua cho Trịnh Thường một đôi giày. Thế là chúng tôi đi xem từng hàng giày một. Tôi thấy có vài đôi trông dáng khá đẹp, giá cả phải chăng, đều khoảng 500 tệ, nhưng Tớ Ảnh đều không thích. Đến lần thứ 5, khi Tớ Ảnh lắc đầu với những đôi giày tôi chỉ, tôi không chịu đựng được hơn, liền hỏi: tại sao đôi nào cũng không được? Và lý do của Tớ Ảnh là: rẻ quá, Trịnh Thường sẽ không thích đâu, có thể anh ấy sẽ xấu hổ về hàng rẻ mà không đi. Câu nói đó làm tôi không thể nào nói thêm được điều gì nữa. Sau đó Tớ Ảnh quả nhiên mua một đôi giày Adidas với giá 980 tệ. Sau khi mua xong, Tớ Ảnh nói: thật ra tớ muốn mua đôi 1200 tệ cơ, nhưng quả thật là tớ không cần tiền, bố tớ cho tớ mua MB3 chỉ có 800 tệ. Tôi và Tớ Ảnh tay không đi ra khỏi cửa hàng quần áo. Chiều tà, bóng tôi và Tớ Ảnh dắt tay nhau đi, trông thật dài. Lúc dẫm vào cái bóng của Tớ Ảnh, tôi bỗng nghĩ đến đôi giày 980 tệ, cảm thấy hơi buồn. Ngày hôm sau, thời tiết đã bắt đầu hơi nóng. Tôi đi đến cửa hàng quần áo hôm qua, toàn thân lấm tấm mồ hôi. Tôi chùi sạch mồ hôi tay, đợi khi lòng bàn tay khô sạch mồ hôi, rồi mới dám cầm chiếc váy trắng mà Tớ Ảnh thích. Đó là một chiếc váy trắng muốt, mềm mại, giống hệt như Tớ Ảnh vậy. Về đến phòng, tôi ôm chiếc váy vào lòng. Tôi yêu quý Tớ Ảnh như vậy đấy, bởi vì Tớ Ảnh mềm mại, sạch sẽ và dịu dàng, không có bất cứ khả năng nào công kích hay làm tổn thương tôi. Yêu quý người khác thì vậy, yêu quý đồ vật cũng phải có được đủ những thứ phẩm chất đặc biệt đó. Tôi đặt chiếc váy xuống dưới chân của Tớ Ảnh, cho đến tận lúc tối đi ngủ, Tớ Ảnh mới phát hiện ra. Thấy vẻ mặt vui mừng, ngạc nhiên của Tớ Ảnh, tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, còn hơn cả cảm giác mình được sở hữu chiếc váy đó. Lúc La Khuẩn đến tìm Tớ Ảnh chơi, Tớ Ảnh vui vẻ lấy chiếc váy ra thử cho cô ta xem. Xem ánh mắt đố kỵ của La Khuẩn không thoát ra khỏi tầm nhìn của tôi, Tớ Ảnh quả thật quá ngây thơ. Cho dù họ có biểu hiện thân mật, vùng vẫy với mình đến thế nào đi chăng nữa, thì giữa tình địch và tình địch vĩnh viễn chẳng bao giờ có khả năng hòa giải. Có thể về sau này chúng ta sẽ quên đi người đàn ông mà chúng ta từng yêu, nhưng sẽ không bao giờ quên kẻ tình địch của mình. Lần đầu tiên Tớ Ảnh mặc chiếc váy là một lần hẹn hò với Trịnh Thường. Nhưng vừa đi ra được một lúc thì đã thấy Tớ Ảnh chạy về, giữ chặt lấy lưng. Có chuyện gì thế? Trịnh Thường làm gì cậu à? Tớ Ảnh chỉ vào lưng ra ám hiệu cho tôi. Không phải, không biết tại sao chiếc phép mơ tuy bị hỏng rồi. Tớ vừa đi ra, chưa được vài bước thì cảm thấy mọi người đều ngoảnh đầu nhìn mình. Tớ không biết có chuyện gì, may mà có người bạn tốt bụng chạy lại, nói với tớ là phép mơ tuy bị toát ra, giày áo con đều lộ hết ra. Tớ Ảnh vừa cởi quần áo, vừa đau lòng nói. Sao lại thế được? Cái váy 480 tệ, mới mặc lần đầu tiên mà phép mơ tuy đã hỏng. Đến đồ 40-50 tệ cũng không đến nỗi như thế. Tôi còn cảm thấy tức hơn cả Tớ Ảnh. Không phải lần đầu mặc, lần thứ hai rồi. Hôm trước La Khuẩn nói chị ấy phải dẫn chương trình một buổi ca nhạc ở khóa chị ấy, đã đến và mượn tới chiếc váy. Tớ Ảnh cầm chiếc váy trên tay, thở dài nói. Tôi cầm chiếc váy lên, kiểm tra chút phép mơ tuy ở phía sau. cái đầu ở trên cũng bị lỏng ra. Xem kỹ thì thấy có một vết rõ ràng là có người cố tình làm hỏng, chứ không phải do chất lượng chiếc váy tồi. Cậu không thấy phép mô tuyên bị hỏng rất kỳ quặc sao? Hay là ngày mai chúng ta đến thử cửa hàng kiểm tra lại xem có phải chiếc váy này dai đó làm hỏng không? Tôi nói thử thăm dò ý kiến của Tấu Ảnh. Tấu Ảnh không nói gì. Nhất định là lát khuẩn hại cậu. Chị ta làm hỏng chiếc phép mô tuyên, muốn cậu bị xấu hổ trước mặt Trịnh Thường. Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi muốn tìm chị ta hỏi rõ ràng. Tấu Ảnh rất thất vọng. Cậu có hỏi chị ta cũng chẳng thừa nhận đâu. Chất vấn thẳng như thế lại khó xử. Chẳng nhẽ cậu lại không rõ tại sao chị ta làm thế. Chị ta trước đây là người yêu của Trịnh Thường, bây giờ chắc vẫn còn chưa dứt tình. Đáng nhẽ cậu phải đề phòng chị ta mới phải. Thôi bỏ đi, sau này cậu đừng quan hệ với chị ta nữa là được. Tấu Ảnh thở dài nói. Tôi biết cậu nghĩ La Quẩn là người không tốt. Thật ra tôi cũng thấy chị ta không tốt. Vậy tại sao cậu còn chơi với chị ta? Rõ ràng là chị ta chẳng hề giống người tốt. Cậu đi chơi với chị ta về phòng, mùi căn phòng này cũng khác. Tôi nói có hơi quá lên một chút. Tôi sẽ không chơi với chị ta nữa. Tôi hứa. Chị ta thật quá đáng. Không ngờ lại dùng cách này để hãm hại tôi. Tấu Ảnh thề thốt với tôi. Tôi như chút được gánh nặng. Mới thừa nhận tôi có hơi biến thái. Phàm là người không thích thì tôi đều không muốn họ xuất hiện trong phạm vi nhìn thấy hoặc nghe thấy của tôi. Tôi hy vọng bọn họ đều chết cả đi. Nếu như không chết thì biến mất cũng được. Tôi thừa nhận mình ngây thơ. Nếu như tôi không thích ai thì tôi muốn người tôi quý phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng tôi báo thù rửa hận, đều ghét con người đó, chống đối con người đó. Sau ngày hôm đó, Tấu Ảnh quả thật không còn giao du gì với La Khuẩn nữa. La Khuẩn đến phòng chơi chỉ chưa đầy 5 phút, Tấu Ảnh đã nói có việc cần phải ra ngoài. Nếu như có người mỗi lần gặp bạn chưa đầy 5 phút đều đã tìm cớ để từ bỏ bạn thì rõ ràng là người đó không thích bạn. Con người quý là ở chỗ phải biết rõ mình là ai. Tấu Ảnh còn nói với tôi rất nhiều các chuyện khác liên quan đến La Khuẩn. Tấu Ảnh kể La Khuẩn mua một chiếc nhẫn mỹ ký 30 tệ, nhưng nhất định phải đi lừa người khác, nói là chiếc nhẫn đó do người yêu tặng, 800 tệ. Mỗi lần mua quần áo cô ta chỉ luôn nói là giá gốc chứ không bao giờ nói giá được giảm. Chiếc quần bò cô ta hay mặc chỉ có 100 tệ, nhưng cô ta luôn nói với mọi người là 600 tệ. Cô ta còn hay nói Tấu Ảnh về vẻ xinh đẹp của mình, về chuyện cô ta có bao nhiêu người theo đuổi. Những chuyện như thế hai chúng tôi đã nằm kể cho nhau nghe hẳn một ngày một đêm. Nói tóm lại, sau vụ việc chiếc phép mơ tuê, trong mắt của Tấu Ảnh, La Khuẩn đã trở thành người vô cùng đáng ghét. Con người này không những tính tình xấu xa mà còn luôn muốn hại Tấu Ảnh. Tấu Ảnh hoàn toàn quên đi quãng thời gian dính chặt lấy La Khuẩn mà bỏ rơi tôi sang một bên. Tấu Ảnh nói về La Khuẩn vô cùng tồi tệ. Tình bạn của con gái tương đương với tình địch. Hai người con gái thường quy vào có hai dạng quan hệ: đã từng là tình địch hoặc đã từng là bạn thân. Nếu hai mối quan hệ này có gì trùng khớp vào nhau thì nhất định sẽ có người trở thành kẻ phản bạn. Không phản trước mặt bạn thì phản sau lưng. Nhưng dù sao tôi vẫn rất quý Tấu Ảnh. Cho dù tôi biết rõ rằng tình bạn của con gái khó tin cậy đến thế nào, chỉ có tình bạn của tôi dành cho Tấu Ảnh là tin được. Tôi đã vì muốn giữ vững tình bạn này cho riêng tôi và Tấu Ảnh mà sau khi La Khuẩn trả lại cái váy đã tận tay làm hỏng phép mơ tuy của cái váy. Nhờ đó mà mới có thể làm cho Tấu Ảnh hận La Khuẩn. Còn chiếc váy này là do tôi đã cam tâm tình nguyện lấy tiền tiêu cả một tháng để mua tặng Tấu Ảnh. Tôi sợ sẽ mất đi Tấu Ảnh, mất đi tình bạn ấm áp. Tôi không thích Tấu Ảnh đối xử tốt với người con gái khác. Tình bạn của Tấu Ảnh là của tôi, không ai được động vào. Phần 54. La Khuẩn và Ung Dương. Dần dần La Khuẩn không còn tìm đến Tấu Ảnh nữa. Tôi cũng dần quên mất người con gái này. Cho đến một ngày, tôi và Tấu Ảnh cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Nhìn thấy La Khuẩn và Ung Dương đang nói cười, nô đùa. Ung Dương xúc một thìa cơm, bón cho La Khuẩn. La Khuẩn mở miệng, đón lấy thìa cơm, rồi như đang ở chốn không người, đưa miệng lại gần miệng Ung Dương. Dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của hai chúng tôi, bọn họ vừa biểu diễn hoàn tất màn chim mẹ bón mồi cho chim con. Ung Dương là bạn học cùng lớp với tôi. Nghe nói đến ngay cả lũ con trai cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ta. Còn lũ con gái chúng tôi vẫn coi cậu ta là đối tượng để tiêu khiển. Bởi vì cậu ta đã từng làm hai việc cực kỳ ấu trĩ mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Việc thứ nhất là có lần đang học ở giảng đường, bỗng nhiên có một con nhặng bay vào lớp. cứ thế bay vọc quanh, phát hiện ra tiếng va ve rất khó chịu. Lúc con nhặng này bay quanh Ung Dương, cậu ta bắt đầu thể hiện. Cậu ta cầm lấy quyển sách và cứ thế xông vào đập con nhặng. Cậu ta xòe quyển vở ra và bụp, con nhặng đã bị kẹp vào giữa quyển vở. Ung Dương mở vở ra, lúc đó chúng tôi nhìn thấy con nhặng đã bị cậu ta kẹp mạnh đến nỗi tuét cả máu, trông như ruột gan đều lòi cả ra. Đúng lúc đó, Ung Dương hô to một câu: "Mình giỏi thật, con nhặng này đang có kinh nguyệt." Không lâu sau đó, cũng có một lần học tập trung tại giảng đường, tôi đến muộn, không còn chỗ để mà chọn nữa, đành chấp nhận xui xẻo, ngồi bên cạnh Ung Dương. Thầy đang giảng về văn hóa Nho Gia, và bỗng nhiên, cậu ta đánh rắm một cái rất to. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu ta, kinh ngạc trước sự hồn nhiên của cậu ta về hành động bất nhã đó. Không ngờ, cậu ta lại quay sang nhìn tôi với con mắt đầy hoài nghi, với mong muốn dùng ánh mắt của mọi người sang tôi. Nhìn thấy vẻ bị ổi của cậu ta, tôi liền nói thẳng không ngại ngùng: "Ung Dương, lần sau là sự tí nhé." Lúc này mọi người mới chuyển ánh mắt, tập trung sang Ung Dương. Thế là cậu ta cười xòa và nói: "Có gì đâu, có đuổi mà. Ngồi học buồn quá, các bác có muốn nghe thấy tiếng súng nổ không?" Không đợi tôi trả lời, cậu ta bỗng nhiên đánh tiếp một tiếng bụm. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Ung Dương đắc ý cười vang, nói: "Mọi người có muốn nghe tiếng súng liên thanh nổ không? Bụm bụm, bụm, bụm bụm." Tiết học hôm đó, chúng tôi đến thần bay phách lạc. Từ sau đó, lũ con gái chúng tôi vẫn thường gọi Ung Dương là Dương Bụm. Trước khi yêu La Khuẩn, Ung Dương đã từng yêu một cô bạn học cùng lớp chúng tôi thời gian ngắn. Cô bạn đó rất hiền lành và chân thật, rất tốt với Ung Dương. Thời gian đó, chúng tôi thấy cô ấy ngày nào cũng giữ chặt đống tức. Sau đó, không nhớ là nghe một cậu bạn nào kể lại, Ung Dương bốc phét với lũ bạn ở ký túc xá là cậu ta hấp dẫn nên người yêu cứ tranh giặt tức cho cậu ta. Kết quả là những cậu bạn ở cùng ký túc xá với Ung Dương đều gọi người yêu của cậu là tức. Cô bạn tức đáng thương đó, sau khi yêu Ung Dương được 2 tháng thì chia tay nhau. Không bao lâu sau, chúng tôi nhìn thấy Ung Dương và La Khuẩn đang bón cơm nhau ăn. Hai con người này kết thành một cặp, đúng là xứng đôi vừa lứa, vì đều là hai kẻ mà ai cũng phải kinh sợ. Trước tiên, họ đều là những kẻ luôn dày công nghiên cứu các kỹ năng quay cấp bài để hoàn thiện hơn nữa khả năng sư phạm đó. Hai người đều đã nhận được những kết quả đáng mừng, luôn đứng đầu lớp về các môn và đều không được sự bái phục của mọi người, bị đông đảo mọi người cười nhạo đằng sau lưng. Điểm tương đồng đầu tiên của hai người là đều khiến mọi người có chung nhận xét: quay cấp chẳng có gì ghê gớm cả. Điều ghê gớm là quá ham hố, dùng quay cấp để leo lên vị trí đầu lớp. Quay cấp chẳng có gì là đáng sỉ nhục cả. Điều đáng sỉ nhục là sau khi điên cuồng quay cớp lại không chịu thừa nhận mình đã quay cớp, mà ngược lại còn thể hiện một khuôn mặt trong trắng hơn hết, bộc lộ mình như một thánh nữ. Con người không thể nào vô liêm sỉ đến mức đó. Điểm tương đồng thứ hai là đều yêu thích bị chuyện như một môn thể thao cho cái miệng. La Khuẩn bị chuyện chủ yếu là bị chuyện mình xinh đẹp như thế nào, có bao nhiêu người thích cô ta, cô ta có cả một đại đội người yêu như thế nào. Tại sao lại nói có một đại đội người yêu? Là bởi vì thông thường, chúng ta thường nói, người con gái có nhiều bạn trai thích thì hàng xếp càng dài. Theo như lời của La Khuẩn nói, thì số lượng người yêu theo đuổi cô ta là vô kể, chỉ có thể lấy số lượng của cả một đại đội để so sánh. Cũng giống như thế, Ung Dương tự nói, mình 5 tuổi đã từng đi Mỹ, 7 tuổi từng sang Đức, 12 tuổi từng du học Bắc Âu. Nhà cậu ta từ năm 1980 đã mua được tivi màu, tủ lạnh và máy giặt. Năm 1992, lương của bố mẹ cậu ta là 3.000 tệ. Từ năm 1998 đến nay, nhà cậu ta đã mua được 18 căn nhà. Của cải của người con gái là số lượng và chất lượng người theo đuổi, còn của cải của người con trai chính là vật chất và trải nghiệm. Hai con người này bốc phét đông bốc phét tây vẫn đều là tự tân bốc của cải của mình lên đến tận mây xanh. Điểm tương đồng thứ ba là có những quá khứ không hề vẻ vang gì. Tuy bạn bè đều biết vị trí bản đầu của La Khuẩn là do quay cớp mà có được, nhưng các thầy cô giáo lại không hề biết, vẫn xem cô ta như học sinh ưu tú, cho cô ta lên khoa, giúp các thầy cô nhập điểm của học sinh vào máy vi tính. Kết quả là có lần cô ta bị tẩu hỏa nhập ma, tự động trừ 5 đến 10 điểm của rất nhiều bạn học xuống và nhập vào dữ liệu máy tính. Sau khi chuyện bị phát hiện, La Khuẩn một mực nói là mình không cố ý, do nhập quá nhiều dữ liệu nên mắt cô ta bị hoa. Nhưng sự giải thích này quá gượng ép. Điều đó chính là nguyên nhân đã làm cô ta trở thành chú chuột của khoa lịch sử khóa 2000, ai cũng muốn xông vào đánh. Vì dù sao, cô ta cũng đã động đến lợi ích của quá nhiều người. Bình thường vốn chẳng ai ưa nổi tính cách của cô ta, nhưng cũng không đến nổi coi cô ta như kẻ thù. Nhưng đến khi quyền lợi của họ bị xâm hại, mọi người mới cùng nhau dấy lên lòng thù hận. Uông Dương cũng giống như vậy. Ngày bé, cậu ta thường hay bắt nạt những học sinh lớp dưới, tham gia nhóm đầu gấu, dựa vào gia đình có chút quan hệ mà thọc thẳng tay vào túi của bạn bè ăn cướp tiền. Bây giờ trong lớp mà ngồi rỗi là cậu ta lại bóc phét mình lúc đi học đã là anh hùng, oai phong lẫm liệt như thế nào, đã cướp được bao nhiêu tiền, để chửi được bao nhiêu người. Thật ra trong bụng mọi người đều hiểu rõ, với cái gan bé bằng gan chuột, luôn sợ sệt của cậu ta thì chỉ làm những việc lưu manh vớ vẩn thôi, chứ làm nên trò trống gì. Điểm tương đồng thứ tư là việc tạo dựng hình tượng cá nhân. La Khuẩn đặc biệt thích tạo dựng mình thành hình mẫu của một nữ quá sát trai, tung hoành trên tình trường, không có đối thủ. Còn Uông Dương thì đặc biệt thích tạo dựng mình thành một anh hùng, lấy tay che cả bầu trời. Mỗi lần trước khi vào kỳ thi, nếu như thầy cô giáo không khoanh vùng học thi, cậu ta sẽ như một người anh hùng, dũng cảm đứng dậy nói: "Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ về nhà, bảo bố tôi mời thầy đi ăn cơm một bữa." Chả là cậu ta có bố làm ở phòng hành chính của trường. Chúng tôi đều biết, anh hùng và các hành động theo chủ nghĩa anh hùng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Điểm tương đồng thứ năm là hai người đều ăn mặc rất cầu kỳ. La Khuẩn đã từng nói trước lớp rằng, ở khóa 2000 khóa lịch sử này, quần áo của cô ta là nhiều nhất và đắt nhất. Câu này tuy có hơi bốc phét một chút, nhưng quả thật, quần áo của cô ta nhiều vô cùng. Có điều từ trước đến giờ, cô ta không bao giờ nhắc đến việc để mua được chiếc quần chiếc áo, cô ta phải nhịn ăn sáng một tháng liền. Bữa trưa thì mỗi bữa ăn với cùng một thằng con trai, và mỗi tối chỉ ăn 1-2 quả táo là qua ngày. Uông Dương tuy là con trai, nhưng rất chăm sóc việc ăn mặc, không ai sánh nổi. Nghe nói cậu ta đã vì mua một đôi giày mà mượn tiền của tất cả mọi người trong phòng ký túc xá, sau đó bỏ ra một số tiền khổng lồ là 1.600 tệ mua đôi giày về. Sau khi có đôi giày, cậu ta dường như cao lên 16 cm, đi trên đường mặt vênh, đầu ngẩng cao, chỉ chăm chú nhìn lên trời, bởi vì cậu ta sợ nếu mình cao quá nhanh sẽ chạm vào mái xanh. Đôi giày đó, mỗi lần cậu ta đi đến lớp là một lần cậu ta nhấn mạnh: "Tớ đã bỏ ra 1.600 tệ để mua đôi giày này đấy." Nhưng việc làm thế nào để có 1.600 tệ, cậu ta đã vay tất cả bao nhiêu người, thì cậu ta không bao giờ nhắc đến. Những điểm tương đồng của hai người bọn họ có quá nhiều, nhưng tôi quả thật không muốn viết về họ nhiều hơn nữa, bởi vì tôi cứ thấy từ bàn phím phát ra những tiếng phản đối tôi như: "Này này, đê tiện quá, bẩn thỉu quá." Thế nên thôi, tôi không viết nữa. Những thứ xấu xa, viết nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe. Từ đó trở đi, chúng tôi cứ 2-3 ngày lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở dưới ký túc xá. Có hôm thì cầm một bó hoa hồng, có hôm thì ôm theo hộp cơm, hôm thì xách một phích nước nóng. La Khuẩn đi xuống, hai người bám chặt lấy nhau, đầy tình tứ, cắn nhau một cái, rồi mới cười cười nói, rời khỏi ký túc xá. Lúc mới đầu, chúng tôi còn cảm thấy những cảnh tượng đó rất hay ho và thú vị, nên mỗi lần thấy họ bắt đầu cắn nhau là lại có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và kêu: "Nhìn kìa, có hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật ôm chặt lấy nhau mà cắn nhau kìa." Thế là mọi người đều thò tay ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cười ầm ĩ. Cái việc hôn nhau giữa ban ngày không phải để làm vui cho bản thân, mà còn làm chướng tai gây mắt người khác nữa.